Vô thượng sát thần, chương 1106, chiến tư không vũ, góc truyện audio.com, cảm nhận được sát ý trên người Đồ Thiên Thương, thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, bất quá sát ý trên người Đồ Thiên Thương rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, điều này khiến Tiêu Phàm buông lỏng một hơi. Đồ Thiên Thương nếu như muốn giết bản thân đã sớm động thủ cũng sẽ không đợi đến hiện tại, chẳng lẽ sát ý này không phải châm đối bản thân. Bên ngoài phiền ngươi tự mình giải quyết. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng nói cái gì, Đồ Thiên Thương đưa tay vung lên, thân thể Tiêu Phàm đột nhiên bay ngược ra, hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng. Dưới cỗ lực lượng kia, hắn tựa như một mảnh lá rụng, căn bản không để bản thân khống chế. Lúc Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, hắn đã xuất hiện ở bên ngoài phần mộ khổng lồ, đầu thông đạo đã biến mất không thấy gì nữa, phần mộ khổng lồ cũng khôi phục bộ dáng như cũ. Tiêu Phàm không biết Đồ Thiên Thương vì sao muốn đuổi hắn đi, bất quá trong đầu còn hồi tưởng đến lời nói Đồ Thiên Thương. Phiền phức phiền toái gì? Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn bốn phía, trừ Khô Lâu Thập Bát Kỵ cái gì cũng đều không có, nào còn có phiền phức khác. Bỗng nhiên Tiêu Phàm giơ khối kia lệnh bài màu trắng trong tay lên, sau một khắc Khô Lâu Thập Bát Kỵ tất cả đều quỳ một chân xuống đất, cúi đầu đều là vẻ cung kính. Bộ xương nhìn qua thập phần xâm nhiên, băng lãnh, bọn hắn đại khái cao 8 thước hiện lên hình người, bên hông còn cài lấy một chuôi cốt đao, một chuôi cốt kiếm. Quét Khô Lâu Thập Bát Kỵ một cái, ánh mắt Tiêu Phàm lộ ra vẻ hài lòng, Khô Lâu Thập Bát Kỵ đều là chiến thánh trung kỳ, cái này với hắn mà nói thế là trợ lực rất lớn. Mấu chốt nhất là, 18 bộ xương khô nắm giữ vô hạn phân thân và trùng sinh chi lực, bằng vào điểm này, thực lực bọn hắn liền siêu hơn chiến thánh trung kỳ bình thường. Khô Lâu Thập Bát Kỵ, dựa theo lẽ thường mà nói hẳn là cũng có tọa kỵ. Trong lòng Tiêu Phàm toát ra một cái ý nghĩ cổ quái, trong đầu hiện lên một bức họa. Chính là 18 khô lâu hình người đứng ở trên lưng 18 hồn thú khô lâu đại sát tứ phương, chỉ là ngẫm lại Tiêu Phàm khóe miệng liền hiện lên một màn thiếu dung. Oanh, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ trên cao truyền đến, chỉ thấy một trường cương hồn lực to lớn từ trên trời giáng xuống, uy áp đáng sợ làm Tiêu Phàm đều có không ngẩng đầu lên được. Tiêu Phàm biến sắc, bằng vào khí thế kia liền không phải người bình thường có thể làm đến, ít nhất là chiến thánh hậu kỳ, thậm chí chiến thánh đỉnh phong, chẳng lẽ đây chính là phiền phức trong miệng Đồ Thiên Thương. Tiêu Phàm cho rằng thực lực bản thân không tệ, cho dù là đối mặt chiến thánh hậu kỳ, hắn cũng có thể sống sót, nhưng ở trước mặt trường cương, Tiêu Phàm lại cảm nhận được tử vong uy hiếp. Phá, Tiêu Phàm quát một tiếng như sấm, sau đó đem bạch sắc khô lâu lệnh thu hồi, duy nhất một lần thôn vệ hai giọt tu la thần lực, sau đó cầm trong tay tu la kiếm một kiếm chảm đi lên. Tiếng kiếm rít vang vọng đất trời, giống như một ánh dạng đông tờ mờ sáng vạch phá chân trời, trường cương hồn lực bá đạo vô cùng bỗng một phân thành hai. Cùng lúc đó, Khô Lâu Thập Bát Kỵ đạp không mà lên, rút ra trường kiếm bên hông chảm ra, hồn lực trường cương vốn bị Tiêu Phàm một kiếm chảm phá, uy lực giảm nhiều. Bây giờ Khô Lâu Thập Bát Kỵ xuất thủ, trường cương trực tiếp nổ tung, hóa thành một hồn lực đáng sợ ba động quét sạch bốn. Góc truyện audio.com, phía, Tiêu Phàm đứng ở trung ương hồn lực phong bạo, ánh mắt băng lãnh nhìn không trung, nơi đó xuất hiện một nam tử trung niên lạnh như băng quan sát hắn, tựa như lại nhìn một con kiến hôi. Hắn đứng chắp tay, tóc dài phiêu động, sát khí bạo phát, khí diễm thiêu đốt đáng sợ, đứng ở đó giống như một tôn chiến thần lâm thế. Ngươi là ai? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn từ trên người đối phương cảm nhận được một loại uy hiếp, làm cho hắn phải cẩn thận đối đãi. Nếu như toàn lực ứng phó mà nói, từ trong tay chiến thánh cảnh đỉnh phong thoát là không có bất cứ vấn đề gì, huống chi, bên cạnh hắn còn có Khô Lâu Thập Bát Kỵ. Người giết con ta, nam tử trung niên mở miệng, ngữ khí âm trầm tới cực điểm, hắn không phải người khác, chính là Tư Không Vũ cấp tốc chạy tới. Tiêu Phàm cảm giác có chút không hiểu, bất quá nếu như tới giết hắn, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không khách khí, lạnh giọng nói. Ta giết nhiều người, không biết ngươi nói kẻ nào. Hừ, cuồng vọng, Tư Không Vũ hừ lạnh một tiếng. Giết con ta liền dùng mệnh hoàn lại, bản tọa trước phế tu vi ngươi, đoạn tứ chi ngươi, để ngươi hưởng thụ thống khổ vạn tiễn xuyên tâm, rồi đem ngươi mang về chiến thần điện. Chiến thần điện, ngươi là Tư Không Vũ. Trên người Tiêu Phàm ngưng tụ, trong nháy mắt đoán được thân phận người tới, hẳn là Tư Không Vũ phụ thân Tư Không Tàng Kiếm. Hô, không đợi Tiêu Phàm phản ứng, một trận cuồng phong thổi qua, Tư Không Vũ trên bầu trời chẳng biết lúc nào đã biến mất. Trong phút chốc, Tiêu Phàm cảm giác một cỗ lực lượng đáng sợ từ trước người đánh tới. Thật nhanh, Tiêu Phàm hãi hùng khiếp vía, tốc độ cũng là hắn cường hạng, nhưng trước mặt Tư Không Vũ lại không tính là gì. Ngâm tương đương, ngâm tương đương. Một trận kiếm ngân vang vang lên, tu la kiếm trong tay Tiêu Phàm không ngừng vũ động, bên ngoài thân phóng kim sắc quang mang, tu la thần dực xuất hiện, tu la huyết mạch càng sôi trào lên. Đối mặt Tư Không Vũ công kích, Tiêu Phàm cơ hồ là tận hết sức lực, hắn rõ ràng, Tư Không Vũ chính là tứ trưởng lão chiến thần điện, chiến thánh cảnh đỉnh phong. Bên cạnh Khô Lâu Thập Bát Kỵ cũng đồng thời xuất thủ, mặc dù bọn chúng chỉ có bản năng chiến đấu, nhưng tính cảnh giác lại thập phần cường đại. Nói dễ nghe một chút, bọn chúng kêu Khô Lâu Thập Bát Kỵ, nói không dễ nghe, bọn chúng chính là 18 đao phủ thiên sinh liền là vì giết chóc mà sinh. Bang bang, thanh âm kim thạch giao kích truyền đến, hỏa tinh như thiên nữ tán hoa vẩy ra tứ phương, Khô Lâu Thập Bát Kỵ ngăn khuất trước mặt Tiêu Phàm trong nháy mắt có độ chém giết, bất quá bọn chúng lại rất nhanh liền phục sinh. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy cổ tay nắm lấy Tu La kiếm đau nhức, hắn bị đại lực phản chấn bay ngược ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chiến thánh cảnh đỉnh phong không phải hắn có thể địch, vẻn vẹn cỗ uy áp kia Tiêu Phàm liền tiếp nhận không được. Đột phá chiến thánh cảnh hắn cũng biết rõ, chiến thánh sơ kỳ lĩnh ngộ thiên địa chi lực, chiến thánh trung kỳ lĩnh ngộ thiên địa chi thế, chiến thánh hậu kỳ lĩnh ngộ là thiên địa chi ý, mà chiến thánh đỉnh phong lĩnh ngộ lại là thiên địa chi uy. Tiêu Phàm đã sớm lĩnh giáo qua thần uy lực lượng, Tư Không Vũ lĩnh ngộ thiên địa chi uy mặc dù còn không bằng thần uy, nhưng không phải Tiêu Phàm có thể địch nổi. Trong tâm thần xem bên trong đan điền, phát hiện chỉ còn lại 6 giọt Tu La thần lực, trong mắt Tiêu Phàm lóe lên vẻ tàn nhẫn. Góc truyện audio.com, một hơi trực tiếp tiêu hao 5 giọt, giờ phút này 2 giọt Tu La thần lực trong thể nội hắn còn không có tiêu hao hoàn toàn, lại tiêu hao 5 giọt khí thế của hắn trong nháy mắt tăng vọt, ẩn ẩn muốn vượt qua chiến thánh trung kỳ. Sau một khắc bàn chân Tiêu Phàm rơi xuống đất, bất quá hắn không có tiếp tục rút lui, mà hung hăng đạp mạnh lấy tốc độ nhanh hơn trước đó tiến lên. Diệt thần, Tiêu Phàm hét một tiếng giận dữ, Tu La kiếm tản ra quang mang đáng sợ, một đạo huyết sắc lưu quang hướng mũi kiếm, sau đó hóa thành một điểm sáng nhỏ bắn ra, tốc độ đáng sợ tới cực điểm. Tư Không Vũ đánh bay Khô Lâu Thập Bát Kỵ, phẫn nộ thẳng hướng Tiêu Phàm, lúc này, một đạo huyết sắc lưu quang đâm tới, chẳng biết tại sao Tư Không Vũ vậy mà cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Trong bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một khối cổ pháp gương đồng, chính là hư không cổ kính, hắn không chút do dự dùng hư không cổ kính ngăn khuất trước người. Hư không cổ kính, Tiêu Phàm bay vụt mà đến, trong nháy mắt nhận ra hư không cổ kính, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn trước tiên nghĩ đến chính là thu hồi một kiếm kia. Nhưng mà Tư Không Vũ như thế nào lại cho hắn cơ hội đây, hắn tà tà cười một tiếng, cầm trong tay hư không cổ kính nhanh chóng tới gần Tiêu Phàm. Cách chương.